Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Rita Cassia, nữ tù. Giáo huấn số 26. Tính cách dẫn vào mầu nhiệm của cuộc cử hành. Phần tiếp theo. Bởi vì bí tích rửa tội nói lên sự giải thoát khỏi tội lỗi và kẻ xúi dục tội lỗi là ma quỷ, nên một hay nhiều lời nguyện trừ tà được đọc trên ứng viên. Họ được sức dầu dự tòng hay được vị chủ sự đặt tay và họ minh nhiên từ bỏ Satan. Được chuẩn bị như vậy xong, họ có thể tuyên xưng đức tin của hội thánh mà họ sẽ được trao phó cho đức tin đó nhờ bí tích rửa tội. Rồi nước rửa tội được thánh hiến bằng kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần hoặc ngay lúc này hoặc đã làm trong đêm canh thức vượt qua. Hội thánh cầu xin Thiên Chúa để nhờ con Ngài, quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước này, để những ai sắp được thanh tẩy trong nước này thì được sinh ra bởi nước và thần khí. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1237 và 1238. 23, thứ 2. 24, thứ 3. 25, thứ 4, Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Thánh Gregorio thứ 7, Giáo Hoàng, Thánh Maria Magdalena Bạc Dì, Trinh Nữ. 26, thứ 5, Thánh Philippe Neri, Linh Mục, Lễ Nhớ. 27, thứ 6, Thánh Agostino Cantuario. 28, thứ 7, Ban Chiều, Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên. 29 tháng 5, Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, Lễ Trọng, Lễ Cầu cho Giáo Dân. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện sự ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, tuần tới là Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. Nó đánh dấu sự hiện diện cuối cùng bằng thể lý của Chúa Giêsu với các môn đệ. Tin mừng hôm nay chứa đựng những lời từ biệt dịu dàng của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa ban cho họ hồn an xác mạnh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch và cầu cho nền hòa bình trên thế giới. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
hòa bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy Chúa Thiên Chúa,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Trời.
Chúa cho tôi nhận ra xin thương xót chúng con.
Chúa cho tôi nhận ra xin nhận lời chúng con cầu vâng.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, có những người từ Giu-đê đến Antiochia dạy anh em rằng, nếu anh em không chịu phép cắt bì theo luật lệ Mô-xê, thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay gắt với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Bấy giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-na-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân tộc Antiochia tại miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại nói với những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Si-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn hân hoan. lời Chúa trong sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, đang khi tôi xuất thần thì một thiên thần đem tôi lên ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa, thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê, thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do các 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông cửa có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa, và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 thánh tông đồ của con Thiên Chúa. Trong thành, tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa lạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa nói, ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trải nghiệm mất mát có lẽ là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta quen biết một ai đó, cảm mến họ, nhưng rồi họ lại rời bỏ chúng ta theo một cách nào đó. Nhất là khi người thân yêu nhất và quan trọng nhất nói lời từ biệt với chúng ta. Chúng ta cảm thấy dường như bản thân cũng chết theo họ, và chúng ta tự hỏi làm sao chúng ta sống mà thiếu họ. Đó là trải nghiệm khó buông bỏ nhất. Có những trải nghiệm khác mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, tuy không quá đau đớn nhưng ít nhiều vẫn làm tổn thương chúng ta. Tất cả những mất mát như vậy là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Chúng ta phải cố gắng thích nghi theo cách có thể. Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh buổi tối bữa tiệc ly trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá. Ngài sắp rời xa các môn đệ của mình, thời gian hiện diện thể lý của Ngài sắp kết thúc. Các môn đệ bối rối và sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu nói Ngài sẽ phải ra đi. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài đang chuẩn bị cho các môn đệ trải nghiệm về sự mất mát mà các ông sẽ cảm thấy thật kinh khủng vào ngày hôm sau. Ngài trấn an các ông rằng, tuy Ngài sẽ rời xa các ông, nhưng các ông không mất Ngài. Đúng hơn, các ông sẽ có lại Ngài một cách sung mãn hơn. Việc Ngài ra đi có thể tạo ra nỗi buồn, nhưng đó lại là sự khởi đầu để Ngài trở lại với các ông qua Chúa Thánh Thần. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không chỉ nói với các môn đệ rằng, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, mà còn nói, rồi Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Khi rời bỏ các môn đệ, mối tương quan giữa Chúa Giêsu với các ông sẽ thay đổi, nhưng không kết thúc. Các sự kiện ngày hôm sau và cái chết của Ngài sẽ không phá vỡ sự hiệp thông giữa Ngài với các môn đệ và giữa các môn đệ với Ngài. Đúng hơn, nó sẽ làm cho sự hiệp thông đó sâu sắc hơn. Lời hứa mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ được thực hiện cho tất cả chúng ta. Ngài hứa rằng Ngài và Chúa Cha sẽ đến với chúng ta và cư ngụ trong chúng ta. Chúa Giêsu muốn ở lại trong sự hiệp thông đời đời với tất cả những ai theo Ngài. Và bí tích thánh thể là một trong những cách thức Chúa Giêsu giữ lời hứa sẽ trở lại và ở lại trong chúng ta. Chúa Giêsu rời xa các môn đệ theo thể lý mà các ông biết và yêu mến, nhưng Ngài sẽ vẫn ở với các ông trong thần khí. Ngài sẽ trở lại với các ông trong và qua Chúa Thánh Thần với niềm vui và bình an kèm theo. Khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ làm cho Chúa Giêsu hiện diện với các ông theo một cách thức mới. Người sẽ nhắc cho các ông về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói với các ông. Người sẽ ban cho các ông sự bình an. Sự bình an sẽ đến với những ai yêu mến Chúa Giêsu và cố gắng sống theo lời của Ngài. Lời của Chúa không chỉ là lời được ghi lại trong Kinh Thánh, mà đó chính là lời hằng sống của Đấng Phục Sinh. Thật vậy, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn đi xa hơn khi nói rằng, nếu các môn đệ thực sự yêu mến Ngài, các ông sẽ vui mừng khi Ngài rời khỏi các ông, bởi vì các ông sẽ được ban cho một sức sống mới, một thần khí mới, không chỉ cho chính các ông, mà còn cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Cuộc hành trình mà Chúa Giêsu sắp trải qua từ thế gian này để về cùng với Chúa Cha không phải là một thảm kịch như nó đã từng xảy ra, nhưng là một cuộc hành trình mang lại hoa trái dồi dào. Nếu không có cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và Thánh Thần không được sai đến, thì sẽ không có chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta trong lời của Ngài và trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu sẽ ra đi, nhưng sự ra đi của Ngài không phải là kết thúc sứ mệnh cứu độ nhân loại. Trên thực tế, cái chết và sự phục sinh của Ngài chính là đỉnh cao của công trình cứu độ. Nhưng Ngài cũng sẽ hiện diện theo một thể thức khác. Ngài sẽ không còn đi với các môn đệ của Ngài với tư cách là Rabbi Nazareth nữa, nhưng sẽ là Chúa Hiển Vinh. Chúa Giêsu sẽ không để các môn đệ mồ côi. Ngài sẽ gửi Thánh Thần đến làm Đấng Bảo Trợ, tức là Đấng An Ủi, Bênh Vực, Linh Hứng và là Thầy Chân Lý. Đấng sẽ dạy cho các môn đệ mọi điều về Chúa Giêsu. Với sự trợ giúp của Thánh Thần, các môn đệ sẽ có khả năng tiếp tục công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng cứu rỗi cho toàn thế giới. Khi chúng ta phải vật lộn với vô số mất mát, thật khó để nhận ra có điều gì đó tốt đẹp từ những mất mát này. Lúc đó, tất cả những gì chúng ta có thể cảm nhận là nỗi đau. Tuy nhiên, lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ áp dụng cho kinh nghiệm mất mát của các môn đệ đầu tiên, mà còn cho tất cả những trải nghiệm mất mát khác. Lời Chúa nói với chúng ta rằng, mọi trải nghiệm mất mát đều có tiềm năng đem lại sự sống. Hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi mới có thể sinh nhiều bông hạt. Vì thế, sẽ không có lợi ích và niềm vui nếu không có nỗi đau mất mát ban đầu. Tất cả chúng ta, bất kể sống trong bậc sống nào, đều phải vật lộn với những trải nghiệm mất mát dưới nhiều hình thức khác nhau, dù đó là sự mất mát của những người thân yêu nhất, quan trọng nhất đối với chúng ta. Đứng trước những mất mát này, chúng ta cần làm gì? Thứ nhất, chúng ta cần đón nhận gian khổ như một phần tất yếu của cuộc sống. Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Thessalonica: để không ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy, hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta. Thật thế, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói với anh em trước rằng chúng ta sẽ gặp gian khổ. Ở nơi khác, Thánh Phaolô còn khích lệ tinh thần các môn đệ: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Thứ hai, chúng ta cần chịu đựng gian khổ. Một trong những đức tín mà Tân Ước đòi hỏi chúng ta là đức kiên nhẫn hay nhẫn nhục chịu đựng. Đức tính này được đòi hỏi trong sách Khải Huyền như sau: đây là lúc dân thánh là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu cần phải có lòng kiên nhẫn. Chúa Giêsu cũng có một lời hứa về đức kiên nhẫn này khi đề cập đến các cơn đau đớn: ai bền chí chịu đựng đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Sự nhẫn nhục chịu đựng là một tiêu chuẩn được đòi hỏi nơi người Kitô hữu. Thứ ba, chúng ta cần vượt qua gian khổ. Chúa Giêsu đã khích lệ các môn đệ: trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Chúa Giêsu đã chịu đựng tất cả rồi, đã vượt qua hết cả rồi. Chúng ta cũng sẽ nhờ Ngài mà vượt thắng những gian khổ. Khi đó, chúng ta có khả năng yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho những người gây đau thương mất mát cho chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta cần vui mừng trong gian khổ. Đây chắc chắn không phải là một phản ứng của con người tự nhiên, vì chẳng ai thích gian khổ cả. Nhưng đây là thái độ của người có ơn thánh siêu nhiên. Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại: các tông đồ hân hoan vui mừng bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Liệu chúng ta có can đảm cầu nguyện rằng: tạ ơn Chúa vì đã ban cho con vinh dự được chịu khổ vì Chúa? Đó là lời cầu nguyện không theo kiểu con người tự nhiên, nhưng theo thần khí hướng dẫn. Thánh Phaolô cũng có kinh nghiệm này trong thư Philippe: quả thế, nhờ Đức Kitô, anh em đã được chúc phúc, chẳng những là tin vào người mà còn được chịu đau khổ vì người. Chúng ta được ban ơn không chỉ để tin nhận vào Chúa mà còn chịu khổ vì Chúa nữa, khiến chúng ta không bị nao núng, xao xuyến và sợ hãi. Chịu đau khổ vì Chúa, đó là một ân huệ, một đặc ân, một vinh dự. Đó là niềm vui và bình an mà thế gian không có khả năng ban tặng. Chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn cho chúng ta ý nghĩa của đau khổ. Khi chúng ta nhận ra ý nghĩa của đau khổ, chúng ta sẽ không còn bi quan về cuộc đời này nữa, nhưng cảm nhận được sự bình an của Chúa, cho dù vẫn còn đó những tiếng khóc và nỗi buồn. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải là cao thần, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong phi ô phi la tô, người chiêu cố hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đức Ban Sự Sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Tiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hứa tuôn đổ Thánh Thần trên hội thánh để người giúp chúng ta sống trong chân lý và tình yêu mà tìm được bình an tại thế và đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Thánh Thần và chúng tôi sẽ không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác. Xin cho các mục tử trong hội thánh đầy lòng mến Chúa, yêu người, để bằng sự hiền hậu, khiêm nhường và nhẫn nại mà giúp các tín hữu vâng phục chân lý đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin cho gia đình nhân loại biết cùng nhau bảo vệ môi trường sống, góp sức xây dựng một thế giới huynh đệ, công bằng và bao dung, để mọi người được sống an vui mà tôn vinh quyền năng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Xin cho các Kitô hữu luôn hướng lòng vào cuộc đời về ngày Chúa trở lại với đức tin sống động, đức ái nồng nàn và niềm cậy trông bền vững, để vui mừng chung hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc cho chúng con. Xin cho chúng ta nỗ lực xây dựng gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện hiệp nhất, yêu thương và hết lòng tuân giữ luật Chúa, để Chúa luôn hiện diện và chúc phúc cho gia đình chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin tuôn đổ Thánh Thần vào tâm hồn chúng con, để người nhắc nhớ chúng con tất cả những gì con Chúa truyền dạy, và ban sức mạnh giúp chúng con thực thi mà đạt tới niềm vui cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ơi, đây chúng nhỏ bánh thương đời, bánh thương đời. dâng lên Ngài,
con dâng lên Ngài, con dâng lên Ngài.
Đây nó chính đồi xanh, đây chùa tinh nguyên cùng muôn bánh miếng. Dẫu không khó mồ hôi, lao nhọc suốt đời tìm dâng về cùng dâng lên Ngài Chúa ơi, đây chiều cho bánh thương hương đời, nguyện xin, nguyện xin, nguyện xin Thiên Chúa từ nhân thương nhận lễ vật con dâng lên Ngài,
con dâng lên Ngài, con dâng lên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với anh chị em để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ, giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bân vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sa tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Ôi trời, Chúa là Thiên Chúa cả đạo mình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn vẽ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ vi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha đi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì ơn quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng Ba Ngôi Nhân Thân, xin thương con chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng Ba Ngôi Nhân Thân, xin thương con chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa,
đây Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúa, ta vẫn xin bình an.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che, chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trên hiện viên sáng lang.
Hạnh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thân trai tim Đức Chúa Giêsu.
Hương có chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thân Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bản thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tứ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.